Chào các bạn, mình là MT và ngày hôm nay MT sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong chương tiếp theo của cuốn sách Giáo sư và công thức toán, tác giả Yoko Ogawa nhé. Cháu làm xong bài tập giáo sư ra rồi ạ, đến lượt giáo sư phải sửa máy thu thanh như đã hứa đấy nhé. Căng chạy ào qua ngưỡng cửa, không kịp chào. Đây, giáo sư xem đi. Nói rồi nó tức tốc chưa ra cuốn vở toán. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7 cộng 8 cộng 9 cộng 10 bằng 55. Giáo sư dán mắt vào phép tính của Căng, hệt như đang nhâm nhi một dòng chứng minh điêu luyện. Ông đang cố công tìm kiếm câu trả lời trong đó, bởi ký ức không thể giúp ông nhớ lại vì sao mình đưa ra đề toán ấy và chuyện sửa máy thu thanh là như thế nào. Giáo sư luôn chú ý không hỏi tôi và Căng về những sự việc đã xảy ra vào khoảng thời gian trước 80 phút. Ông chỉ cần hỏi tôi một câu rằng đề toán và việc sửa máy thu thanh là thế nào, tôi sẽ ngay lập tức giải thích cho ông. Vậy mà ông cứ tự mình loay hoay đi tìm manh mối bằng những thứ đang có trong tay. Là chủ nhân của một bộ óc siêu việt, hẳn ông ý thức rất sâu sắc về căn bệnh của mình. Chẳng phải ông muốn giữ sĩ diện, mà hình như ông ngại làm phiền những người sống trong cái thế giới mà trí nhớ tồn tại như một thứ đương nhiên. Vì vậy tôi quyết định sẽ không cắt ngang câu chuyện của hai người. Chà, phép cộng của các số tự nhiên từ 1 đến 10 đây mà. Kết quả đúng chưa ạ? Cháu tính đi tính lại mấy lần rồi, không thể sai được đâu. Đáp án chính xác. Tuyệt thật, bây giờ thì giáo sư sẽ mang máy thu thanh ra hàng điện tử sửa hộ cháu phải không ạ? Chờ bác một chút nào Căng. Giáo sư húng hắng ho như để trì hoãn. Kể cho bác nghe cháu tìm ra đáp án bằng cách nào được không? Đương nhiên chỉ có một cách là lần lượt cộng từng số lại với nhau thôi ạ. Một phương pháp ngay thẳng, một phương pháp chắc chắn mà không kẻ nào có thể chơi xấu từ sau lưng. Căng gật đầu. Nhưng cháu thử nghĩ xem, giả sử có một thầy số, bác cháu cộng các số từ 1 đến 100 thì sao nào? Cháu vẫn sẽ cộng từng số 1. Phải rồi, vì cháu là một cậu bé trung thực, hơn nữa lại kiên nhẫn và can trường. Dù cho phải cộng đến 100 số, cháu cũng sẽ tìm ra đáp án đúng. Nhưng biết đâu, ông thầy ấy giống như quỷ sứ, cứ đòi cháu phải cộng đến 1.000 hay 1 vạn thì sao? Ông ta sẽ ngắm nhìn Căng thật thà của bác, đánh vật với những phép cộng dài ơi là dài và cười khoái trá. Liệu cháu có chịu được không? Căng lắc đầu. Bác biết, cháu làm sao có thể để ông thầy quỷ sứ ấy lên mặt, phải hạ gục ông ta chứ, đúng không nào? Nhưng bằng cách gì? Cháu hãy tìm ra một phương pháp tính đơn giản hơn cho cả những số lớn bất kỳ. Bao giờ tìm ra, bác cháu ta sẽ đi sửa máy thu thanh. Giáo sư ăn gian, giáo sư không hứa như thế, giáo sư ăn gian. Căng vùng vằng, hư nào, bé lắm đấy à. Tôi đề nẹt, nhưng giáo sư vẫn bình thản, mặc cho Căng trách móc thế nào. Đâu phải đưa ra đáp án đúng là đã giải quyết xong một bài toán. Để đến được kết quả 55, còn một con đường nữa. Cháu không thích thử đi qua đó sao? Cháu chả thích. Nó vẫn còn phụng phịu. Thôi thế này đi, theo bác phỏng đoán, cái đài này đã cũ lắm rồi. Nên có đem đi sửa hôm nay, thì cũng phải vài ngày nữa nó mới kêu được. Sao ta không thi xem, cái đài sẽ được sửa xong trước, hay cháu sẽ tìm ra con đường mới trước? Nhưng nói thật, cháu không chắc lắm. Làm gì có cách nào khác để tính tổng của các số tự nhiên từ 1 đến 10? Chật chật, xem kìa. Bác không biết là cháu lại hèn nhát thế, chưa lâm trận đã đầu hàng sao? Thôi được, cháu sẽ thử, nhưng cháu không đảm bảo là có tìm ra trước khi cái đài sửa được xong đâu đấy, vì cháu có khối việc phải làm, bận lắm. Đồng ý, giáo sư lại xa đầu Căng như thường lệ. À đấy, một lời hứa quan trọng thế này thì phải ghi lại kẻo quên. Nói đoạn giáo sư xé một mẩu giấy nhớ, viết lại ý chính bằng bút chì và ghim vào cái khe nhỏ dưới váy áo com lê. Cử chỉ của ông thuần thục lạ thường, khác hẳn với vẻ vụng về mọi vận, thậm chí có thể nói là điêu luyện. Mẫu giấy mới lập tức chìm lẫn giữa những mẫu giấy khác. Con phải làm xong bài tập trước giờ tường thuật trận đấu, phải tắt đài trong bữa tối, không được quấy rầy công việc của giáo sư, được chứ, phải hứa với mẹ đấy. Căng nhăn nhó ậm ừ khi tôi nhắc nhở. Mẹ chẳng nói thì con cũng biết, Tiger năm nay cực mạnh, chứ không giống như năm ngoái và năm kia đứng cuối bảng xếp hạng đâu. Đội đã giành thắng lợi trước Xi'an trong trận mở màn đấy. Vậy à, Hansin khởi đầu thuận lợi nhỉ? Giáo sư nói, thế tỷ lệ ném bóng ăn vàng của NSU hiện tại là bao nhiêu? Hết nhìn sang Căng rồi sang tôi, giáo sư hỏi tiếp, tổng cộng đã đạt được bao nhiêu cú ăn ba? Suy nghĩ giây lát, Căng lên tiếng, NSU đã đầu quân cho đội khác và giải nghệ trước khi cháu ra đời. Sao? Giáo sư thốt lên rồi im bặt và bất động. Lần đầu tiên tôi thấy ông sửng sốt và xao động như này. Thường thì ông luôn bình tĩnh đón nhận những câu chuyện không có trong trí nhớ của mình và được thốt ra một cách vô cùng đường đột. Nhưng lần này thì khác. Ông đang lâm vào một tình thế quá đỗi khó xử. Nhìn ông như thế, tôi không còn đủ thời giờ để nghĩ đến Căng. Kẻ cũng đang bối rối vì cho rằng mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Nhưng ở đội Hiroshima Toyo Cup, Enatsu cũng đã rất thành công và trở thành cầu thủ số 1 Nhật Bản đấy ạ. Tôi nói vậy nhằm trấn an giáo sư, xong kết quả thì ngược lại. Sao cơ? Đầu quân cho đội Hiroshima, tại sao Enatsu lại có thể mặc bộ đồng phục không phải sọc trắng đen? Ông chống khuỷu tay lên bàn làm việc, vò tung mái tóc vừa được cắt tỉa gọn gàng, những sợi tóc vụn rơi lả tả trên vở toán. Lần này đến lượt Căng xoa đầu ông, Căng vuốt phẳng mái tóc rối bời của ông, như thể cố bù đắp cho lỗi lầm đã gây ra. Tôi đó dọc đường về nhà, tôi và Căng im lặng bước đi. Hôm nay Tiger có trận đấu nào không? Căng hững hờ gật đầu đáp lại câu hỏi của tôi. Với đội nào? Taiyo. Liệu có thắng không nhỉ? Con không biết nữa. Tiệm cắt tóc chúng tôi ghé qua lúc ban ngày đã tắt điện. Công viên không một bóng người. Những công thức toán giáo sư viết bằng cành cây khô cũng biến mất vào bóng tối. Mình ăn nói sao mà ngu ngốc? Căng cất tiếng. Ai mà biết giáo sư lại hâm mộ NSU thế chứ? Ngay cả mẹ cũng không biết mà. Con đừng lo, rồi mai sẽ lại đâu vào đấy thôi. Ngày mai, NSU của giáo sư sẽ vẫn là tay ném bóng số 1 của Tiger. Tôi an ủi con bằng cách nói mà chính tôi cũng không biết có thích hợp không. Khó ngang với vấn đề về NSU là bài tập giáo sư ra cho Căng. Không ngoài dự đoán của ông, cửa hàng điện tử nơi chúng tôi mang máy thu thanh đến sửa hết sức bối rối khi nói rằng họ chưa từng thấy cái nào cũ đến vậy và không dám chắc là có sửa được không. Tuy nhiên họ hứa sẽ cố thử trong vòng một tuần. Hôm nào trở về sau khi xong việc, tôi cũng vắt óc tìm cách giải bài toán tính tổng các số tự nhiên từ 1 đến 10. Nhiệm vụ này đáng lẽ ra là của Căng, nhưng nó là một đứa mau bỏ cuộc, nên tôi đành nhận về mình. Nói gì thì nói, chuyện liên quan đến NSU vẫn làm nó áy náy. Tôi không muốn giáo sư thất vọng hơn nữa, tôi muốn ông vui. Để làm được vậy, con đường duy nhất là toán học. Trước tiên tôi đọc thật to đầu bài, như giáo sư thường bắt Căng làm thế. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 9 cộng 10 bằng 55. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 9 cộng 10 bằng 55. 1 cộng 2 cộng 3. Nhưng cách này chẳng đem lại kết quả. Có chăng chỉ giúp tôi nhận ra rằng phép cộng thuần túy này quá đơn giản so với sự trừu tượng mà tôi đang tìm kiếm. Thứ đến, tôi thử đủ các phương pháp, nào là sắp xếp các con số từ 1 đến 10 theo hàng ngang và hàng dọc, rồi so sánh chúng. Nào là phân loại thành các nhóm số chẵn và số lẻ, số nguyên tố và hợp số. Nào là dùng que diêm và quân cờ để tính toán. Ngay cả trong công việc, theo rảnh rỗi là tôi lại viết các con số lên mặt sau tờ rơi quảng cáo hòng tìm ra manh mối. Hồi thử sức với cặp số tình bạn, có bao nhiêu phép tính phải làm, và lại cứ bắt tay vào là mọi sự sẽ tiến triển. Nhưng lần này thì khác, do dẫm theo hướng nào cũng thấy cảm giác chông chênh, mờ mịt. Đến mức cuối cùng, thậm chí tôi còn không hiểu nổi mình muốn làm gì, vừa loay hoay như kẻ lạc đường, vừa tụt lùi bất tận. Trên thực tế, trong phần lớn thời gian, tôi hầu như chỉ làm mỗi một việc là nhìn chăm chăm vào trang giấy. Dẫu thế, tôi vẫn không bỏ cuộc. Kể từ khi mang thai Căng, đây là lần đầu tiên tôi suy nghĩ rốt ráo đến vậy về một vấn đề. Bản thân tôi cũng lấy làm ngạc nhiên rằng, sao tôi có thể say sưa như vậy với một trò chơi con trẻ chẳng đem đến lợi lộc gì. Giáo sư luôn hiện diện trong tâm trí tôi, nhưng dần dần mọi thứ đều lùi lại đằng sau, để lại bài toán và tôi trong cuộc so tài cao thấp. Buổi sáng, thứ đầu tiên hiện lên trước mắt tôi là phép tính 1 cộng cho tới 10 bằng 55. Nó cứ bám chặt lấy võng mạc cả ngày, khiến tôi không cách nào xua đi hoặc phớt lờ được. Ban đầu, cảm giác duy nhất là sự bế tắc, nhưng sau chuyển dần thành sự quyết đoán. Cuối cùng, ngạc nhiên thay, tôi thấy mình đang mang một sứ mệnh. Không mấy người biết được ý nghĩa đằng sau những công thức toán, và đa số họ sẽ chết đi mà thậm chí không hề nhận thấy sự tồn tại của chúng. Lúc này đây, có một người giúp việc vốn không thuộc về thế giới của toán học đang cố sức chạm tay vào cánh cửa mở ra điều bí mật bởi sự tình cờ của số phận. Thực ra, kể từ ngày đến nhà giáo sư, ánh sáng tỏa ra từ một nơi nào đó đã trao cho tôi một sứ mệnh đặc biệt. Chỉ có điều tôi đã không sớm nhận ra. Con, mẹ làm thế này trông có giống giáo sư lúc đang suy nghĩ không? Tôi lấy tay ôm trán, kẹp cây bút chì vào giữa ngón trỏ và ngón giữa để làm dáng. Tôi đã dùng đến tờ rơi cuối cùng của ngày hôm đó, vậy mà chẳng có tiến triển. Hoàn toàn không, lúc giải toán, giáo sư không lẩm bẩm một mình và nhổ tóc trẻ ngọn như mẹ. Chỉ có thể xác của giáo sư là ở đó, còn hồn giáo sư thì đi đến một nơi rất xa. Càng đáp, với lại, vấn đề mà giáo sư suy nghĩ khó hơn của mẹ nhiều. Biết rồi, thế con tưởng mẹ đang đánh vật vì ai chứ? Đừng có suốt ngày cắm mặt vào sách vở bóng chày nữa, lại đây nghỉ cùng mẹ một chút đi nào. Con mới sống được 1/3 khoảng đời của mẹ thôi mà. Vả lại, nó vốn dĩ là một bài toán khó nát óc. Bài toán hôm trước, loáng chốc con đã tìm ra phân số rồi, tiến bộ thật đấy, là nhờ giáo sư phải không nào? Vâng, cũng có thể là như thế. Càng ngó mặt sau tờ quảng cáo, gật đầu vẻ kẻ cả. Mẹ đi đúng hướng đấy chứ. An ủi gì mà vô trách nhiệm chưa kìa. Còn hơn là không được an ủi mà. Càng quay lại với cuốn sách về bóng chày. Ngày trước, mỗi lần tôi khóc vì bị chủ nhà ức hiếp, bị phù là trộm cắp, bị hất cả mâm cơm do mình nấu vào thùng rác ngay trước mặt, bị mắng là đồ lười biếng. Càng bé bỏng thường an ủi tôi. Không sao đâu, vì mẹ rất đẹp. Nó nói thế với một ngữ điệu đầy xác tín. Xét về cấp độ thì đó là lời an ủi cao nhất của Căng. Vậy hả, mẹ đẹp thật chứ? Đúng thế, mẹ không biết sao. Căng giả bộ ngạc nhiên hết sức, rồi nhắc lại. Con đã bảo không sao mà, vì mẹ rất đẹp. Đôi lúc, vì muốn được Căng vỗ về, nên tôi thường giả vờ khóc, dù không buồn bã đến mức ấy. Và lần nào Căng cũng làm ra vẻ như bị đánh lừa. Con nghĩ thế này, Căng bất chợt lên tiếng. Trong các số từ 1 đến 10, riêng số 10 là kẻ lạc loài. Tại sao? Vì chỉ mỗi số 10 là có hai chữ số. Và đúng vậy, tôi đã xoay sở với rất nhiều cách phân loại khác nhau, nhưng chưa bao giờ thử cách làm là đi tìm một số duy nhất có tính chất dị biệt. Tôi nhìn lại cả 10 số, sự khác biệt của số 10 rõ ràng đến mức khiến tôi hụt hẫng tự hỏi, làm thế nào mà mình đã không nhận ra, chỉ có số 10 là không thể viết được bằng một nét bút. Giá mà số 10 không ở đó, thì vị trí trung tâm có phải rõ ràng rồi không? Vị trí trung tâm nghĩa là gì? Lần trước mẹ không đến tham quan giờ học của bọn con nên không biết, mà đó lại là môn thể dục, môn con giỏi nhất mới tiếc chứ. Trong giờ thể dục, khi thầy giáo hô, các hàng tập hợp vào giữa. Thế là bạn đứng ở giữa hàng sẽ giơ tay lên, cả hàng sẽ nhìn theo đó để giống hàng. Nếu là hàng 9 người thì tốt rồi, thì bạn số 5 sẽ là trung tâm, còn hàng 10 người thì thật phiền phức, vì chẳng biết xác định trung tâm thế nào. Tôi bỏ riêng số 10 sang bên, xếp các số từ 1 đến 9 thành một hàng và khoanh tròn số 5. Không nghi ngờ gì nữa, số 5 là trung tâm. Nó dắt theo 4 số đằng trước và 4 số đằng sau. Nó vươn cao người, đưa hai tay lên trời đầy kiêu hãnh, như đang khẳng định rằng tôi đây mới chính là điểm mốc. Vào giây phút đó, một cảm giác lạ lùng chưa từng có trong đời đã đến với tôi. Trên sa mạc bị xéo nát, một trận gió bất thần nổi lên đã mở ra cho tôi một con đường hoàn toàn mới mẻ và một vầng sáng cuối con đường dẫn tôi đi. Vầng sáng ấy khiến tôi không sao ngăn nổi mình muốn dấn thân vào đó. Bây giờ thì tôi biết, sự le sáng ấy chính là lời chúc phúc dành cho tôi.